Giờ đây là chủ phủ, vương thượng thị cùng các quan thỉnh sư thăng tòa, sư thượng đường bảo hôm nay, tức là ngày hôm nay, Sơn Tăng việc bất đắc dĩ mà chịu uống theo, tức là chịu uống thuận theo nhân tình mới lên tòa này. Nếu theo dưới cửa tổ tông đề cao việc lớn, hẳn là mở miệng chẳng được, không chỗ cho ông đặt chân. Ngày nay Sơn Tăng do thường thị quyết thỉnh, đành ẩn cương tông. Vậy có ai là hàng chiến tướng kiệt xuất sổ cờ ra trận chăng? Hãy đối trước chúng chứng cứ xem. Đây là khi mà ông chủ phủ vương thường thị cùng các quan mà thỉnh ngài Lâm Tế thăng tòa đó, thì ngài lên ngài thượng đường. Khi mà thượng đường thì ngài mới đề cao cái việc lớn, không? Tất nhiên là ngài muốn nói rõ, nghĩa là nếu mà nói thẳng về cái chỗ gọi là của tông môn đó, cho nên gọi là dưới cửa tổ tông đó, đề cao vào cái việc lớn đó đó, không? Nói thẳng vào cái chỗ đó thì tức là phải bật đường ngôn ngữ thôi, cho nên không có chỗ để mở miệng, không có chỗ để đặt chân, tức là không có chỗ để suy nghĩ. Nếu mà nói thẳng cái chỗ chân thật đó, nói thẳng về trong cái chỗ mà của tông môn đó, thì ngôn ngữ không thể nói đến được, suy nghĩ không đến được, thì bảo nói gì đây? Nhưng mà ở đây thì coi như là ngài do cái sự thỉnh cầu của ngài thường thị đó, cho nên là đành ẩn cái cương tông. Ông tất nhiên là cái cương yếu của tông môn đó. Thì bây giờ đây á, ở trong đây ai là cái người mà chiến tướng kiệt sức sổ cờ ra trận, thì hãy ra đây trước chúng này chứng cứ xem đây. Tất nhiên ai mà có đó thì đem ra trình đây, khỏi cần phải nói nhiều. Không? Cái việc đó không phải nói nhiều. Thì người, ai bây giờ người nào mà gọi là cái người gọi là bậc kiệt sức rồi á, thì có việc đó rồi thì cứ đem ra trình đấy. Bởi vì cái chỗ mà tột đó thì không lợi, cho nên gọi là tột pháp thì không dân, nghĩa là tột pháp á, thì không có dân, nghĩa là cái chỗ mà tột đó thì không có nhiều thứ. Thì như vậy đây là muốn nói cái việc này á, là cái việc vốn nó không ở trên cái ngôn ngữ, không vốn ở trên cái chỗ hiểu biết. Mình mà cầu ngôn ngữ, cầu hiểu biết á, thì đó là xa cái chỗ này. Cho nên là trước khi mà gọi là nói ra đối đáp thì ngài đã ngăn trước rồi, muốn nhấn mạnh mà mọi người ta phải thấy được cái ý ngoài lời thôi, chứ còn không có cho mình mắc kẹt trong cái ngôn ngữ đó. Thì như vậy khi mà ngài bảo như vậy đó, thì có vị tăng mới ra hỏi thế nào là đại ý của Phật pháp. Chư liền hét, vị tăng lễ bái, chư bảo ông tăng này đáng cùng bàn luận. Hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, chư cũng liền hét không trả lời. Ông tăng lễ bái, khi lễ bái như vậy đó thì chư mới bảo như vậy thì ông tăng này cũng đáng cùng bàn luận được. Thì như vậy chính cái câu này là câu mà ngày xưa là bị ăn ba gậy, phải không? Thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài bị quan bá trả lời bằng ba gãy, bây giờ thì ngài trả lời bằng tiếng hét rồi. Đó cái chỗ mà cái chỗ đẩy của Phật pháp là chỗ rốt ráo đó đó, không? Thì sao mà gọi là giải thích được? Đó là trong nhà thiền có đặc biệt như vậy đó, là chỉ thẳng thôi, khiến cho người nghĩa là coi như là nhận thẳng, sống thẳng vào cái chỗ cái lý sống đó, chứ còn không có giải thích mà gọi là quanh co dài dòng để khiến cho người ta nghĩa là chỉ thêm cái tình giải thôi, mà không có đạt được cái lý thật. Cho nên là cũng có câu này mà có người đem hỏi ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thì ngài đáp sao? Gạo lô lăng giá bao nhiêu? Hỏi thế nào là đẩy Phật pháp? Ngài hỏi lại vậy chứ thì gạo lô lăng nó giá bao nhiêu? Vậy thôi. Mình thấy giống như là coi như đáp lạc đề, phải không? Hỏi thì hỏi đẩy Phật pháp, trong cái hỏi gạo lô lăng giá bao nhiêu cũng giống như mình đây hỏi thế nào để Phật pháp, cái hỏi gạo ở Sài Gòn giá nhiêu. Tự vậy là sao? Nhưng mà đó là một cái đánh thức rất là gọi là sâu sắc, không? Bởi vì có giá thì tức là sao? Tức là có mắc có rẻ. Mà vừa có xanh mắc rẻ thì sao?
là hết đại ý Phật pháp rồi. Có mắt có đã tâm phân biệt nó xen vào rồi đó, nên ngài rất rất là khéo. Còn người ngoài thì không biết làm sao là ngài để mà hiểu được đó. Thì ở đây thì ngài Tam Tế ngài chỉ hét một tiếng thôi thì ông tăng liền lễ bái. Thì giờ lễ bái cái gì đó, lễ bái cái tiếng hét là cái lễ bái cái gì
không là cháu bắt trước đó, cái ý này rõ ràng như vậy. Thì ngài Tam Thánh tự nhiên đó, ngài mới quỳ xuống, ngài mới bạch thầy, xin thầy từ bi trụ ở đời để chỉ dạy thêm cho chúng con. Thì ngài Lâm Tế ngài liền hét to một tiếng, ngài bảo vừa rồi ta chẳng cho các ông bắt trước. Tức là mới vừa rồi đó ta đã chẳng cho các ông bắt trước rồi. Thì nói xong thì sư mới tịch thạch. Thì đó, có đoạn này thì nó rõ thêm cái ý kia, nhưng mà cái ý nghĩa thì nó thành ra rõ ràng quá, thành ra giống như câu chết rồi. Cho nên ở trong ngữ lục thì không có ghi đoạn này, chỉ nói chữ an nhiên thì tịch thôi, ai hiểu giàu hiểu. Đó là cái chỗ khéo léo của cái người chưa. Đó là cái qua cái phần này gọi là cái phần hành lục, coi như là xong rồi đó, phần tiểu sử và phần hành lục. Có việc đó rồi thì cứ đem ra trình nữa. Bởi vì cái chỗ mà tột đó thì không lợi, cho nên gọi là tột pháp thì không dân. Nghĩa là tột pháp thì không có dân. Nghĩa là cái chỗ mà tột đó thì không có nhiều thứ. Thì như vậy đây là muốn nói cái việc này là cái việc vốn nó không ở trên cái ngôn ngữ, không giống ở trên cái chỗ hiểu biết. Mình mà cầu ngôn ngữ, cầu hiểu biết thì đó là xa cái chỗ này. Cho nên là trước khi mà gọi là nói ra đối đáp thì ngài đã ngăn trước rồi, muốn nhấn mạnh là mọi người đã phải thấy được cái ý ngoài lời thôi, chứ còn không có cho mình mắc kẹt trong cái ngôn ngữ. Thì nhưng mà khi mà ngài bảo như vậy đó thì có vị tăng mới ra hỏi thế nào là đại ý của Phật pháp. Sư liền hét, vị tăng lễ bái, sư bảo ông tăng này đáng cùng bàn luận. Hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, sư cũng liền hét không trả lời. Ông tăng lễ bái, khi lễ bái như vậy đó thì sư mới bảo như vậy thì ông tăng này cũng đáng cùng bàn luận được. Thì như vậy chính cái câu này là câu mà ngày xưa là bị ăn ba gậy, phải không? Thế nào là đại ý Phật pháp, ngài bị quan bá trả lời bằng ba gậy, bây giờ thì ngài trả lời bằng tiếng hét rồi. Đó cái chỗ mà cái chỗ đại ý của Phật pháp là chỗ rốt ráo đó đó, không? Thì sao mà gọi là giải thích được? Đó là trong nhà thiền có đặc biệt như vậy đó, là chỉ thẳng thôi, khiến cho người nghĩa là coi như là nhận thẳng, sống thẳng vào cái chỗ cái lý sống đó, chứ còn không có giải thích mà gọi là quanh co và vòng để khiến cho người ta nghĩa là chỉ thêm cái tình giải thôi mà không có đạt được cái lý thật. Cho nên là cũng có câu này mà có người đem hỏi ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thì ngài đáp sao? Gạo lô lăng giá bao nhiêu? Hỏi thế nào là đẩy Phật pháp? Ngài hỏi lại vậy chứ thì gạo lô lăng nó giá bao nhiêu? Vậy thôi. Thấy giống như là coi như là đáp lạc đề, phải không? Hỏi thì hỏi đẩy Phật pháp, trong cái hỏi gạo lô lăng giá bao nhiêu cũng giống như mình đây hỏi thế nào đẩy Phật pháp, cái hỏi gạo ở Sài Gòn giá nhiêu. Tự vậy là sao? Nhưng mà đó là một cái đánh thức rất là cái là sâu sắc, phải không? Bởi vì có giá thì tức là sao? Tức là có mắc có rẻ. Mà vừa có xanh mắc rẻ thì sao? Là hết đại ý Phật pháp rồi. Có mắc có rẻ tâm phân biệt nó xen vào rồi. Nên ngài rất là khéo. Còn người ngoài thì không biết làm sao là để mà hiểu được. Thì ở đây thì ngài Tam Tế ngài chỉ hét một tiếng thôi thì ông tăng liền lễ bái. Thì giờ lễ bái cái gì? Lễ bái cái tiếng hét là cái lễ bái cái gì? Đó là để cho thấy là ông tăng này cũng cảm thông được cái tiếng hét đó, cho nên sư mới bảo ông tăng này cũng đáng cùng bàn luận được. Rồi ông tăng hỏi thầy sướng gia khúc ai, nói tông phong người nào. Tức là hỏi ngài Lâm Tế đó, ngài sướng gia khúc ai, nói tông phong người nào. Tất nhiên là nói cái chỗ mà gọi là chỗ sống của ai đó, đây là cái chỗ nói pháp á. Nhưng mà nếu mà mình mà theo cái chữ nghĩa, theo cái thế tình để mà đáp á, nói là tôi là nói pháp ngài Hoàng Bá được không, thì đó là kẹt ở trên cái gọi là cái hình thức bên ngoài. Bởi vì có khi mà gọi là có cái chỗ á, tức là sao đó. Người ta hỏi là sướng gia khúc ai, nói tông phong người nào, mình đáp là người nào đó có chỗ. Mà có chỗ tất nhiên là có nghĩ đến, phải không? Có chỗ tức là có nghĩ đến được. Mà nghĩ đến được tức là thuộc sanh diệt rồi, thì đâu phải là cái chỗ nói pháp chân thật. Đó. Cho nên là ngài Sư mới bảo, tức là ngài Lâm Tế đó, ngài mới bảo ta ở chỗ Hoàng Bá ba lần thưa hỏi, ba lần bị ăn gậy. Đó. Nói vậy là ông biết rồi, chứ không nói là ai hết, phải không? Thì ông Tăng nghe vậy đâu có biết gì, cũng đâu hiểu gì, cho nên ông Tăng nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi thì sư liền hét, tiếp theo mới đánh bảo chẳng thể nhầm trong hư không mà đóng đinh. Ông không thể nhầm trong hư không đó mà đóng đinh, tức là sao? Nghĩ ngợi, phải không? Đó. Nghĩa là cái chỗ mà nói pháp của ngài đó, nói tông thông của ngài đó, thì làm sao hiểu đây? Cho nên là ngài nói ta cho Hoàng Bá ba lần xin hỏi, ba lần bị ăn gậy. Ông mà thấm được ở chỗ đó thì ông hiểu được à, phải không? Chỗ đó làm sao nói à, đây là coi là cái việc của ngài, coi như việc trong nhà đó, việc trong nhà của mình thì làm sao nói cho người ngoài hiểu, phải không? Việc trong nhà của mình làm sao nói cho người ngoài hiểu à, mà thì như vậy mà có chính dáng gì việc của ông đâu ông hỏi, phải không? Cho nên là mình phải hiểu được cái ý đó. Hỏi coi như là cái việc mình nói pháp ai, tức là nói tông phong của ai, chứng do khúc của ai. Thì bây giờ ông muốn hiểu thì ông vào trong nhà thêm đây thì ông biết à, khỏi phải đứng ngoài hỏi. Đó. Tất nhiên là ông phải cảm nhận được ở trong cái chỗ này, vào được trong nhà này. Nghĩa là ông tự, nghĩa là sống được ở trong đó thì ông hiểu liền. Đó. Cho nên ngài chỉ dẫn ta chỗ Hoàng Bá ba lần tôi hỏi, ba lần bị ăn gậy. Đó, ông thấy được chỗ đó thì ông thấy được cái chỗ mà ta nói tông phong của ai. Còn mình thì theo cái chỗ thường tình để mà suy nghĩ để mà đáp, thì cái người học đó cũng theo cái chỗ suy nghĩ để mà hiểu, thì hai người cũng đều đứng ngoài cửa hết, phải không? Dạ, đứng ngoài cửa hết. Cho nên đó là mình thấy. Còn ở đây là ở trong nhà, việc ở trong nhà thì muốn hiểu được thì cũng phải vào trong nhà đầy hiểu. Cho nên ông Tăng nghĩ ngợi tức rõ ràng đứng ngoài cửa rồi, phải không? Cho nên là ngài liền đánh mới bảo là không có thể nhầm ở trong hư không mà đóng đinh, phải không? Cái việc đó là không có thể mà dò hiểu được. Rồi có vị tòa chủ khác mới hỏi, tòa chủ tức là những vị mà giảng kinh rồi đó, hỏi ba thừa 12 phần giáo đâu không phải là làm sáng tỏ Phật tánh. Chứ Phật này đáng lẽ viết qua, nghĩa là ba thừa 12 phần giáo là chỉ cho tất cả kinh điển đó. Tất cả kinh điển thì đâu không phải đó là làm sáng tỏ Phật tánh. Hỏi vậy là phải, mình thấy cũng có lý, phải không? Kinh điển là để mà làm sáng tỏ Phật tánh chứ gì nữa, phải không? Sư đáp là cỏ quang chưa từng cuốc. Cỏ quang chưa từng cuốc, vậy là sao? Coi như không có dính dáng gì hết, phải không? Không dính dáng gì hết là sao rồi? Đó là muốn đánh tức mình, phải mở một cái thấy nhảy qua những cái kinh điển chữ nghĩa chết đó, phải không? Còn ông Tăng, ông tòa chủ này là tòa chủ giảng kinh, cho nên là ông nghĩa là bám vào kinh điển, cho nên nó là ba thừa 12 phần giáo, nghĩa là những cái kinh điển đó thì đâu không phải là làm sáng tỏ Phật tánh. Nhưng mà nói vậy thì không khéo người ta lại bám vào trong kinh điển chữ nghĩa. Cho nên ngày đây thì ngày nói thẳng đó là cổ quan chưa từng cuốc. Chưa có dính. Thì ông tòa chủ ông này hỏi vậy thì Phật chứ không phải là phá, Phật há lừa người sao? Tức như giờ Phật mà nói kinh ra lừa người ta sao?